Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo kỷ lục thời hậu Xô Viết trong cuộc bầu cử ở Nga hôm thứ Hai, củng cố quyền lực của ông, mặc dù hàng ngàn đối thủ đã tổ chức một cuộc biểu tình vào buổi trưa tại các điểm bỏ phiếu, và Hoa Kỳ cho biết cuộc bỏ phiếu không tự do cũng như không công bằng. Kết quả ban đầu có nghĩa là ông Putin, 71 tuổi, sẽ dễ dàng bảo đảm nhiệm kỳ 6 năm mới, giúp ông vượt qua ông Joseph Stalin và trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm. Một số người đã bị bắt giữ sau khi ném chất lỏng màu xanh lá cây vào thùng phiếu và một số người Nga đã phóng hỏa tại các điểm bỏ phiếu. Vợ quá của cựu lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, Julia Navalnaya, cảm ơn những người tham gia biểu tình sau khi bỏ phiếu tại Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức.
Tôi thấy rằng tất cả những người này đã đến và ủng hộ hoạt động của chúng tôi, hô vang tên Navalny và cảm ơn tôi đã đến. Tôi cảm ơn họ, tất cả những người đã đến và có mặt tại đây. Có lẽ bạn quan tâm đến những gì mà tôi viết trong lá phiếu. Tôi đã bỏ phiếu cho ai? Tất nhiên là tôi viết tên Navalny, bởi vì chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử, thì đối thủ chính của Putin, người đang ở trong tù, đã bị giết chết.
Chồng của bà, ông Navalny, đối thủ gay gắt nhất của Vladimir Putin, đã bị giết trong một nhà tù ở Bắc Cực một tháng trước, ngày 16 tháng 2, và một số người cho rằng ông đã bị giam giữ oan trái. Ông Putin đề cập đến vấn đề cái chết của ông Navalny trong bài phát biểu đầu tiên sau kết quả bầu cử. Ông nói rằng đã có những cuộc thảo luận để trao đổi cựu lãnh đạo phe đối lập với những người Nga bị cầm tù khác từ các nước phương Tây trước khi ông Navalny qua đời. Ông Putin cho biết điều kiện chính để trao đổi với ông Navalny khi đó là ông này sẽ không bao giờ được phép quay lại Nga.
Tôi đã đồng ý với một điều kiện. Tôi đã nói, chúng ta sẽ thay đổi. Làm như vậy, ông ta không được quay lại. Thế nhưng thật không may là mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Chúng ta không thể làm gì khác được.
Trong khi đó, hai người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào thành phố biên giới Belgorod của Nga, khi người dân Nga bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày, vừa kết thúc vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu của Nga, cháy hàng giờ trước khi nó được kiểm soát trong cuộc tấn công gây thiệt hại mới nhất trong tuần này nhằm vào các nhà máy chế biến dầu thô của Nga. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm vào thứ Bảy 16 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine hiện có thể khai thác khả năng quân sự của Nga bằng vũ khí của họ.
Trong những tuần gần đây, nhiều người đã thấy rằng cỗ máy chiến tranh của Nga có những lỗ hổng và chúng ta có thể khai thác những lỗ hổng này bằng vũ khí của mình. Tôi cảm ơn lực lượng vũ trang Ukraine, cơ quan an ninh Ukraine, tổng cục tình báo về khả năng tầm xa mới của Ukraine. Tất nhiên nhờ vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của chúng ta, tất cả mọi người đều làm việc vì sức mạnh của Ukraine. Bởi vì tất cả những gì máy bay không người lái của chúng ta có thể làm thật sự là khả năng tầm xa của Ukraine. Ukraine giờ đây sẽ luôn có lực lượng tấn công riêng trên bầu trời.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 cho biết nước này đã đẩy lùi một số nỗ lực xâm nhập lãnh thổ nước này từ Ukraine. Một ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công một khu dân cư ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển Đen của Ukraine, khiến cho 21 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Các quan chức Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Moscow trong nhiều tuần.